Rạng sáng ngày 20 tháng 1 năm 1997, tại nhà tù Busan, Hàn Quốc. Khi tiếng còi báo thức vang lên cho buổi điểm danh định kỳ, các quản ngục bỗng đứng hình. Phòng giam của phạm nhân trung thân Shin Chang-won trống không. Trên trần nhà vệ sinh, ô thông gió bằng sắt đã bị phá hủy. Ô thông gió đó chỉ là một hình vuông có kích thước vỏn vẹn 30cm mỗi cạnh. Một không gian quá nhỏ đối với một người trưởng thành. Sự biến mất của gã tù nhân nguy hiểm này mở ra một cuộc truy quét săn lùng quy mô lớn nhất và kéo dài nhất trong lịch sử lập pháp hiện đại Hàn Quốc. Trong suốt 907 ngày tiếp theo, một mạng lưới an ninh khổng lồ và dày đặc được thiết lập trên toàn quốc. Chính phủ đã huy động một lực lượng kỷ lục lên đến gần 1 triệu cảnh sát, phối hợp chặt chẽ cùng các đội đặc nhiệm SWAT, chó nghiệp vụ và trực thăng tầm thấp để ra soát từng mét đất. Hàng triệu tờ lệnh truy nã được dán sạch các lối đi. Mức tiền thưởng cho người tìm được Shin Chang-won liên tục tăng vọt và chạm mốc 50 triệu won. Cả đất nước rơi vào trạng thái căng thẳng, lệnh kiểm soát gắt gao được ban bố khắp các ngả đường. Thế nhưng làm thế nào mà một kẻ đơn độc bị cả quốc gia lùng sục và phải di chuyển hơn 40.000 cây số lại có thể liên tục tàng hình ngay trước mỗi các thám tử tinh nhuệ nhất? Câu trả lời không nằm ở vũ khí hay công nghệ trốn ẩn cao siêu, mà nằm ở một mạng lưới đặc biệt. 12 người phụ nữ sẵn sàng đánh đổi cả tương lai để làm lá chắn sống che chở cho hắn. Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Trước khi đi sâu vào mạng lưới những người tình đã giúp hắn che mắt pháp luật, chúng ta cần hiểu rõ Shin Chang-won thực chất là ai và hắn đã sinh tồn như thế nào trong những ngày đào tẩu. Năm 1989, Shin Chang-won bị kết án tù chung thân vì tội danh cướp tài sản dẫn đến chết người sau khi tham gia vào một vụ đột nhập và đồng bọn của hắn trực tiếp sát hại chủ nhà. Sau 8 năm ngồi tù, Shin nung nấu kế hoạch đào tẩu. Để chui lọt qua khe hở ở lỗ thông gió chỉ 30cm, Shin Chang-won đã thực hiện một kế hoạch kéo dài nhiều tháng. Hắn giả vờ bị táo bón nặng để cắt giảm tối đa khẩu phần ăn, ép cân một cách cực đoan từ hơn 80kg xuống còn 60kg trong vòng 3 tháng. Sau khi trốn thoát khỏi nhà tù Busan vào năm 1997, gã tù nhân này không hề ẩn nấp dưới những hầm tối hay sống vật vờ ngoài đường phố. Để có tiền trang trải cho cuộc sống lẩn trốn, Shin đã điên cuồng thực hiện thêm 105 vụ trộm cướp lớn nhỏ, vơ vét một lượng tài sản khổng lồ lên tới gần 1 tỷ won, và hắn trốn thoát ngoạn mục tới 3 lần. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hành trình 907 ngày tự do của Shin cuối cùng đã phải hạ màn vào ngày 16 tháng 7 năm 1999 tại một căn hộ ở Suncheon. Khi lật lại hồ sơ vụ án, các điều tra viên đã phải ngỡ ngàng trước danh sách những người tiếp tay cho Shin. Trong suốt hơn 2 năm lẩn trốn, hắn đã được chu cấp và giấu giếm bởi tổng cộng 12 cô bạn gái. Nghiên cứu kỹ lý lịch của họ, cảnh sát tìm thấy một điểm chung. 9 người là tiếp viên của các quán cà phê bình dân, 2 người là nhân viên giải trí người lớn và 1 người làm việc tại trạm xăng. Họ đều là những người phụ nữ ở tầng lớp lao động nghèo, chịu nhiều tổn thương và thường bị xã hội gạt ra bên lề. Và Shin Chang-won biết chính xác cách khơi dậy lòng trắc ẩn từ những tâm hồn cô đơn đó. Hắn không giấu giếm quá khứ. Hắn kể cho họ nghe về tuổi thơ bất hạnh của mình. Mẹ mất sớm vì ung thư gan, bị người cha bạo hành và bước ngoặt đen tối năm lớp 5 khi bị giáo viên nhục mạ trước lớp chỉ vì không có tiền nộp học phí. Những người phụ nữ này nhìn thấy ở hắn một đứa trẻ tội nghiệp cần được bao bọc, chứ không phải là gã tội phạm nguy hiểm đang mang án chung thân vì tội cướp tài sản dẫn đến chết người. Thay vì dùng bạo lực hay đe dọa, Shin thao túng họ bằng một sự ga lăng lãng mạn đến chết người. Hắn biến các căn hộ của họ thành tổ ấm, đóng giả là một cặp vợ chồng mới cưới để tránh tai mắt của hàng xóm. Hãy nghe lời kể của một cô bạn gái tên Kim, 26 tuổi, người đã từng bị hắn mê hoặc.
Anh ấy liên tục nói yêu tôi và nói rằng sẽ cõng tôi trên lưng mỗi khi chúng tôi đi ra ngoài. Anh ấy thậm chí còn tìm đọc các cuốn sách dạy nấu ăn để tự tay chuẩn bị bữa tối cho tôi. Anh ấy bảo rằng, ngay cả khi có phải bị bắt ngay trước mắt tôi, anh ấy cũng không bao giờ hối hận.
Chính sự ngọt ngào này đã biến các cô gái thành đồng phạm đắc lực. Họ không chỉ dâng hiến tình yêu mà còn giúp hắn bán các món đồ trang sức quý giá từ 105 vụ trộm cướp mà hắn thực hiện để đổi lấy tiền mặt duy trì cuộc sống xa hoa. Hắn viết trong nhật ký rằng mình chỉ nhắm vào những biệt thự sang trọng của các quan chức và tầng lớp giàu có, rộng trên 231 m², tuyệt đối không đụng đến người nghèo. Hắn còn trích ra một phần nhỏ tiền ăn cắp, khoảng 1 triệu won để quyên góp cho một trung tâm bảo trợ khuyết tật ở Pyeongtae và 800.000 won cho hai đứa trẻ nghèo tự lập. Sự lãng mạn hóa tội phạm này khiến các cô gái tin rằng họ đang tham gia vào một cuộc phiêu lưu công lý chống lại xã hội bất công. Thế nhưng hệ sinh thái tình ái của gã độc hành này không phải lúc nào cũng êm ả. Khi lòng trung thành bị đặt nhầm chỗ, sự ghen tuông xuất hiện và đó cũng là lúc kịch tính đẩy lên đỉnh điểm. Tháng 10 năm 1997, một cảnh sát nhận được mật báo và phục kích thành công Shin Chang-won tại căn hộ của cô gái họ Jeon ở Nam Trung Cheong. Khi gã vượt ngục vừa bước lên cầu thang, nhận thấy bầu không khí bất thường, hắn khựng lại. Viên cảnh sát lập tức nổ súng hơi cay vào tay và đầu hắn ở cự ly gần. Thế nhưng với một sức chịu đựng thần kỳ, Shin chỉ lạnh lùng lau những giọt máu đang chảy trên mặt rồi lao thẳng ra ngoài, biến mất vào màn đêm. Vài ngày sau vụ thoát chết đó, Shin quay lại tìm Jeon, đề nghị cô bỏ trốn cùng hắn, nhưng cô từ chối và hai người chia tay. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày sau, Shin đã có người tình mới, một cô gái 21 tuổi họ Kang. Shin trơ trẽn dắt theo Kang đến gặp Jeon, khi cô này đến gặp để trả lại đồ đạc cũ. Sự phản bội phũ phàng đã dập tắt chút tình nghĩa cuối cùng. Jeon quay đầu hợp tác với cảnh sát, tự nguyện làm mồi nhử. Ngày 11 tháng 1 năm 1998, một cuộc hẹn được thiết lập tại bãi đậu xe yên tĩnh ở Cheonan. Đón tiếp Shin không phải là cái ôm của người tình cũ, mà là trận đòn chí mạng của hai thám tử vạm vỡ. Họ lao vào vây đánh hắn kịch liệt, nhưng một lần nữa, thần may mắn lại mỉm cười với tên tội phạm. Khẩu súng của cảnh sát khi chĩa vào đầu hắn bất ngờ bị kẹt đạn. Tận dụng vài giây định mệnh đó, Shin vùng dậy và chạy thoát ngoạn mục. Hành trình trốn chạy lặp đi lặp lại của Shin phản chiếu sự bất lực và bê bối của lực lượng hành pháp lúc bấy giờ. Cảnh sát đã bỏ lỡ tới 11 cơ hội bắt giữ hắn. Nhưng mọi hành trình trốn chạy, dù tinh vi đến đâu, đều phải có điểm kết thúc. Ngày 16 tháng 7 năm 1999, tấm màn nhung của vở kịch 907 ngày chính thức khép lại tại một căn hộ ở Suncheon, tỉnh Nam Jeolla. Và người hạ màn không phải là một vị thám tử lừng danh, mà lại là một người thợ sửa bếp ga. Người thợ này không phải là một người dân bình thường. Anh ta là một cựu sĩ quan tình báo quân đội vừa giải ngũ. Khi bước vào căn hộ được cho là của một cặp vợ chồng mới cưới để sửa bếp, bản năng trinh sát của anh lập tức được kích hoạt bởi những chi tiết vô lý. Thứ nhất, nhà mới cưới nhưng tuyệt đối không có lấy một bức ảnh cưới nào trên tường. Thứ hai, không gian sống nhỏ hẹp nhưng lại chất đầy các thiết bị tập thể hình hạng nặng. Thứ ba, người đàn ông trong nhà luôn đội sụp chiếc mũ lưỡi chai ngay cả khi đang ở trong phòng kín. Nhận ra có điều bất thường, người thợ không hề bứt dây động rừng. Anh bình tĩnh hoàn thành công việc, bước ra khỏi nhà và đi thẳng tới một văn phòng môi giới bất động sản gần đó để xác minh danh tính thực sự của chủ căn hộ. Ngay sau khi có đủ cơ sở, một cuộc gọi mật được thực hiện. Chỉ vài giờ sau, các đặc nhiệm vũ trang hạng nặng xông vào phòng qua cửa chính và sân thượng, chĩa thẳng súng vào đầu gã đàn ông. Cảnh sát hỏi, anh có phải Shin Chang-won không? Gã đàn ông khẽ thở dài, bỏ chiếc mũ xuống và trả lời ngắn gọn. Phải, tôi là Shin Chang-won. Lúc bị chiếc còng số 8 bập vào tay, câu nói đầu tiên của hắn không phải là sự oán hận mà là tôi cảm thấy nhẹ lòng rồi, thực sự nhẹ lòng. Vụ bắt giữ Shin Chang-won đã để lại một dư chấn kỳ lạ trong xã hội Hàn Quốc. Chiếc áo dệt kim thun sọc cầu vồng sặc sỡ mà hắn mặc khi bị bắt ngay lập tức trở thành một hiện tượng thời trang điên cuồng trong giới trẻ. Các cửa hàng bán chiếc áo đó trên toàn quốc bị cháy hàng sạch sẽ trong vài ngày. Người ta gọi đó là hội chứng lãng mạn hóa những kẻ nổi loạn. Nhưng đằng sau ánh hào quang ảo ảnh đó là một thực tế phũ phàng. 12 người phụ nữ từng che chở cho hắn lần lượt phải ra tòa. Họ phải nhận những bản án tù và các khoản tiền phạt nặng nề cho tội danh che giấu tội phạm. Cuộc đời họ bị hủy hoại, trong khi những lời hứa hẹn ngọt ngào của Shin vĩnh viễn bay theo làn khói. Hóa ra Shin trích rất ít tiền cho các quỹ từ thiện như những gì hắn tô vẽ trong nhật ký. Phần lớn số tiền gần 1 tỷ won trộm cắp được hắn nướng vào việc bao nuôi phụ nữ và duy trì cuộc sống lẩn trốn của mình. Tháng 2 năm 2000, tòa án quận Busan phán quyết phạt Shin Chang-won thêm 22 năm 6 tháng tù giam cho các tội danh thực hiện trong lúc trốn chạy, cộng dồn vào bản án tù chung thân ban đầu. Suốt hơn 2 thập kỷ qua, sau song sắt, xin sống trong sự giám sát cực đoan. Năm 2020, hắn từng đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia, bày tỏ sự phẫn nộ khi bị giam giữ biệt lập và bị camera CCTV theo dõi 24/7, không có khoảng lặng, ngay cả trong những khoảnh khắc riêng tư nhất lúc đi vệ sinh. Hắn đã cố gắng tự sát 2 lần bất thành, lần đầu vào tháng 8 năm 2011 bằng găng tay cao su sau cú sốc hay tin cha mình qua đời, và lần gần nhất là vào tháng 5 năm 2023 tại nhà tù Diazion. 12 người phụ nữ đã từng lầm tưởng rằng họ dùng tình yêu và sự hy sinh để cứu rỗi một số phận bất hạnh. Nhưng đến cuối cùng họ nhận ra mình chỉ là những quân cờ, những trạm tiếp tế trong cuộc sinh tồn ích kỷ của một gã đào tẩu. Xin Trang Quân đã có 907 ngày sống trong vòng tay của tình yêu và sự bao bọc, để rồi đổi lại là một đời cô độc tuyệt đối sau song sắt giam cầm.